Đế Bá, chương 1455, Nhập Thánh Thành 2, Góc Truyện Audio.com. Lý Thất Dạ mang theo Tư Viên Viên hướng Hổ Khâu mà đi. Người đi Hổ Khâu xa không chỉ bọn người Lý Thất Dạ, còn có các nhóm tu sĩ khác, thậm chí là phàm nhân. Hổ Khâu Long Đài, đây là một đại cảnh quan của Thánh Thành, thậm chí, nó là một chỗ thánh địa, ở chỗ này từng để cho rất nhiều tu sĩ hướng tới. Ở bên trong Thánh Thành, đã từng lưu truyền một câu nói như vậy. Thánh Thành có hai khối bảo địa tốt nhất, một là Hổ Khâu Long Đài, hai là Lôi Tháp. Hổ Khâu Long Đài, hiện tại đã thuộc về nơi vô chủ, nó chỉ thuộc về Thánh Thành, có thể nói, bất kỳ tu sĩ phàm nhân nào đều có thể trèo lên. Mà Lôi Tháp hiện tại thì là thuộc về sản nghiệp của Xích Dạ Quốc. Hơn nữa, đối với Xích Dạ Quốc mà nói, Lôi Tháp cũng không phải bất luận đệ tử nào cũng có thể đi vào. Năm đó Lôi Tháp là sản nghiệp của một cổ lão thế gia trong Thánh Thành, về sau thời điểm Xích Dạ Tiên Đế còn tại thế, nghe đồn là bỏ ra giá trên trời mới cầm xuống Lôi Tháp. Về sau trải qua Xích Dạ Quốc đời đời kinh doanh, Xích Dạ Quốc tốn hao vô số tâm huyết, rốt cục mới ở Thánh Thành đâm rễ, đứng vững vàng bước chân. Hổ Khâu Long Đài có rất nhiều truyền thuyết, có truyền thuyết cho rằng, đoạn cuối long mạch của Phục Long Sơn là ở Hổ Khâu Long Đài, cũng có truyền thuyết cho rằng tại thời đại hoang man vô cùng xa xôi, đã từng có một đầu kim long cùng một đầu tiên hổ chém giết, cuối cùng tiên hổ cắn cổ kim long, mà kim long thì cuốn lấy thân thể tiên hổ. Cuối cùng tiên hổ cùng kim long đồng quy vô tận, thi thể của bọn nó đổ vào nơi này, hóa thành sơn phong, thành Hổ Khâu Long Đài mà người đời sau nói tới. Bất quá loại thuyết pháp nào, đều không thể nào khảo cứu, bất quá, liên quan tới thuyết pháp kim long cùng tiên hổ chém giết, là có rất nhiều người tin tưởng, bởi vì ngoại hình Hổ Khâu Long Đài cùng miêu tả quá tương tự. Hổ Khâu Long Đài là một ngọn núi, một tòa sơn phong nằm sấp ở bên trong thánh thành. Hổ Khâu Long Đài từ chân núi một mực kéo dài đến đỉnh núi, hình tượng cả ngọn núi thoạt nhìn thật vô cùng giống một con kim long cùng một con tiên hổ chém giết, tựa như dạng kia trong truyền thuyết, thân thể kim long quấn quýt lấy tiên hổ, mà tiên hổ thì cắn cổ kim long. Ngọn núi này là do từng bậc thềm đá nối thẳng đỉnh núi, mà từng bậc thềm đá kia là vòng vèo mà lên, cứ như vậy, từng bậc thềm đá vòng vèo mà lên này thoạt nhìn rất giống như là một con rồng cuộn lại một con hổ. Mà đỉnh núi thì giống như là một cái đầu rồng há mồm ngẩng đầu thoạt nhìn thật như là bị tiên hổ cắn cổ, đang gào rít. Kể từ đó, Hổ Khâu Long Đài phân làm hai bộ phận, dưới đỉnh núi được xưng là Hổ Khâu, mà Sơn Phong thì được xưng là Long Đài. Lý Thất Dạ mang theo Tư Viên Viên đi vào Hổ Khâu Long Đài, nhưng mà bọn hắn vừa đến chân núi, liền bị ngăn cản trở về, chỉ có một bộ phận tu sĩ mới có thể đi lên. Bị ngăn cản trở về không chỉ là bọn người Lý Thất Dạ. Trong đám người rất nhiều tu sĩ không hài lòng, nhưng mà nhìn thấy phục sức của những tu sĩ kia lập tức không dám nhiều lời, bởi vì tu sĩ canh giữ ở chân núi đều là đệ tử mấy đại môn phái của huyết tộc Bán Nguyệt huyết tộc, Đại Thù Ấn cổ viện, Thuần Huyết Tông. Đây đều là đệ tử xuất thân từ huyết ma tộc. Những tu sĩ bị ngăn cản về này coi như là trong nội tâm khó chịu nhưng cũng không nguyện ý đắc tội huyết ma tộc. Bởi vì tại Nam Xích Địa, huyết ma tộc là huyết tộc cường. Góc Truyện Audio.com, đại nhất, đồng thời, tại Nam Xích Địa ngoại trừ nhân tộc ra, chỉ sợ không có chủng tộc nào so với huyết ma tộc càng cường đại, huống chi, huyết ma tộc cho tới nay đều là 10 phần đoàn kết, dễ dàng ôm làm một đoàn, đắc tội huyết ma tộc liền là tương đương đắc tội 35 đại truyền thừa dưới huyết ma tộc, trong đó bao gồm đế thống tiên môn. Hôm nay huyết ma tộc chúng ta đặt bao hết, chư vị tông chủ tại Long Đài luận bàn luận đạo, mời trở về đi. Lý Thất Dạ cùng Tư Viên Viên đến chân núi, lập tức bị ngăn cản trở về. Lý Thất Dạ nhìn đệ tử huyết ma tộc thủ tại chỗ này một chút, nói ra. Hổ Khâu Long Đài lúc nào thành sản nghiệp của huyết ma tộc các ngươi rồi? Chư vị tông chủ tại Long Đài luận đạo, đây là đê ược thánh thành, bách gia đáp ứng. Huyết ma tộc đệ tử thủ tại chỗ này lạnh lùng nhìn Lý Thất Dạ một chút, lạnh giọng nói ra. Coi như Hổ Khâu Long Đài không phải sản nghiệp của huyết ma tộc chúng ta, nhưng, huyết ma tộc chúng ta muốn trưng dụng Hổ Khâu Long Đài một ngày, ai dám dị nghị. Huyết ma tộc đệ tử nói như vậy để một chút tu sĩ vốn định lên Hổ Khâu Long Đài vì đó khó chịu, nhưng mà, giận mà không dám nói gì, dù sao người ta có tiền vốn kiêu ngạo như vậy. Đối với dạng này, Lý Thất Dạ ngay cả mí mắt cũng không có vẩy một cái, nói ra. Địa phương ta muốn đi, không có cái gì đi không được. Chó ngoan không cản đường, hiện tại liền cút cho ta. Thứ không biết chết sống, ngươi cho rằng ngươi là ai cũng dám ở trước mặt huyết ma tộc chúng ta khẩu xuất cuồng ngôn. Lý Thất Dạ lời này vừa rơi xuống, đệ tử huyết ma tộc canh giữ ở chân núi lập tức giận dữ, có chi thế vây đánh Lý Thất Dạ. Đối với đệ tử huyết ma tộc ma quyền sát trưởng, Lý Thất Dạ như không có gì cười cười, đối với Tư Viên Viên ở bên người nói ra. Viên Viên, ngươi cho rằng huyết ma tộc trong mắt ta tính là thứ gì? Lý Thất Dạ nói như vậy lập tức để cho người ta ghé mắt, rất nhiều tu sĩ bị ngăn lại vốn là trong nội tâm khó chịu nhưng mà không thể trêu vào huyết ma tộc, chỉ có thể giận mà không dám nói gì. Lúc này thậm chí có tu sĩ nhân tộc âm thầm hướng Lý Thất Dạ giơ một ngón cái, đối với bọn hắn mà nói, lời nói của Lý Thất Dạ thật sự là để cho người ta cảm thấy quá sung sướng. Cũng có người không khỏi quỷ dị nhìn lấy Lý Thất Dạ, cái vô danh tiểu bối này thoạt nhìn bình thường, khẩu khí không khỏi cũng quá lớn đi, cũng dám khiêu khích huyết ma tộc như thế, cuối cùng là thâm tàng bất lộ, hay là không biết trời cao đất rộng đây. Về phần Tư Viên Viên thì không khỏi cười khổ một cái, nàng nhận biết Lý Thất Dạ cũng không lâu, nhưng mà tựa hồ hắn cho tới bây giờ không sợ đắc tội với người, bất kể là ai, hắn đều là không để vào mắt, hiện tại mở miệng liền là khiêu khích huyết ma tộc. Huyết ma tộc đệ tử canh giữ ở chân núi lập tức giận dữ, đối với bọn hắn mà nói, Lý Thất Dạ một cái vô danh tiểu bối dạng này cũng dám ngay trước mặt nhiều người khẩu xuất cuồng ngôn như vậy, làm nhục huyết ma tộc bọn hắn, không dạy dỗ giáo huấn tiểu tử này, tôn uy của huyết ma tộc bọn hắn ở đâu. Khẩu khí thật lớn, Lý Thất Dạ vừa mới nói xong, một tiếng cười lạnh vang lên, một thanh niên dậm chân mà tới, người thanh niên này gánh vác một thanh thần kiếm, nhìn quanh ở giữa chính là kiếm khí phi dương. Cách chương.